Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson, người dịch Nguyễn Mạnh Cường, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Độ dài chương là 126 chương, thể loại là trinh thám và hình sự. Mời các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 102. Tôi nghĩ chúng tôi đã mê đắm cả đêm đó. Chúng tôi cười một chút, khóc một chút. Thậm chí tôi còn không nhớ tôi đã thức dậy trên giường như thế nào. Ngày hôm sau, tôi mới rời anh ấy. Với tất cả những điều đang đe dọa, tất cả dường như không chắc chắn, tôi lại cảm thấy an toàn và chắc chắn trong vòng tay anh ấy. Nhưng một điều gì đó khác đã xảy ra trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần đó. Ngoài bệnh Neckline, ngoài Jolie và tôi, một điều gì đó đang kìm chặt, xâm chiếm cảm giác thoải mái và an toàn của tôi. Nó là điều Jacobi đã từng nói. Điều đó đã ghim vào trong suy nghĩ của tôi. Đôi khi, có những lời bình luận bị lãng quên mà bạn không chú ý nhiều, nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn len vào trong tâm trí bạn. Sau đó chúng trở lại trong lúc thảnh thơi nhất, với xung lực và sự logic lớn hơn lúc trước. Đó là tối chủ nhật, kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc. Jolie lái xe đưa tôi về nhà. Thật khó khăn khi phải xa anh ấy. Tôi cần phải ở một mình một lúc để nhìn lại kỳ nghỉ cuối tuần, để chỉ ra những gì tôi sẽ làm tiếp theo. Tôi dỡ đồ, pha chút trà, cuộn mình trong chiếc ghế dài với chiếc khăn hiệu Her Swissness. Tâm trí tôi quẩn quanh với vụ án giết người. Nicholas Jenks giờ đây đang ở đằng sau tôi. Vô số những báo cáo cần viết, dù ông ta vẫn đang nói luyên thuyên về chuyện bị gài bẫy. Sau đó là những lời của Jacobi trong tâm trí của tôi. Đồng nghiệp tốt, anh ấy nói vào sáng thứ ba. Anh ấy có ánh mắt bực tức, dai dẳng. Hãy nhớ, anh ta đã gọi với theo tôi. Việc khớp chai rượu champagne sẽ giúp cô đi đúng đường. Tại sao cô lại nghĩ là Nicholas James đã để lại chai rượu champagne? Tôi vừa chú ý đến chi tiết đó. James đã bị khóa tay. Vụ án là một cú đấm dữ dội. Tôi đang nghĩ về đêm đó, về đêm trước đó và về Jolie. Tôi đứng lại trên những bậc thang và quay lại phía anh ấy. Tôi không biết, Jacobi. Chúng ta đã giải quyết xong vụ này, có thể là trong lúc giận dữ. Cô nói đúng. Anh ta gật đầu. Vậy đó, cũng là lý do tại sao ông ấy không cuộn tròn chiếc áo lễ phục và mang nó đi cùng với mình. Tôi nhìn anh ta như muốn nói. Sao bây giờ chúng ta lại xem xét chuyện này? James cần một chiếc áo lễ phục sạch sẽ để ra khỏi khách sạn mà không bị phát hiện. Dù sao, sự trùng khớp ADN trên sợi râu đã chứng minh điều đó mang tính khoa học rồi. Sau đó, Jacobi nói. Cô đã bao giờ đọc hết toàn bộ cuốn sách chưa? Anh ta hỏi. Cuốn sách nào cơ? Cuốn sách Mãi Mãi Là Cô Dâu của James. Những phần trọng tâm, tôi đáp. Tại sao? Jacobi nói. Tôi không biết. Chỉ có điều gì đấy vẫn còn lấn cấn trong tôi. Như tôi đã nói, vợ tôi tình cờ là một người hâm mộ ông ấy. Có một vài bản sao bản thảo của ông ấy ở quanh đây. Vì thế tôi đã mang một cuốn về nhà. Cách nó kết thúc thật thú vị. Tôi nhìn Jacobi, cố gắng hiểu xem tất cả những chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Nó là một cái bẫy, Jacobi nói. Gã Philip Campbell này, hắn ta đã thoát được tội. Hắn ta đã gắn hết tội lỗi lên một người khác. Những ngày sau đó, những lời của Jacobi lại len lỏi vào trong tâm trí tôi. Một cái bẫy. Hắn ta đã gắn hết tội lỗi lên một người khác. Chuyện này thật nực cười. Tôi tự nói với chính mình rằng thậm chí tôi đang đề cao kịch bản này, xem đi xem lại nó trong đầu. Mọi thứ thật vững chắc và chặt chẽ. Sự gài bẫy. Tôi nhận thấy mình lại đang nghĩ đến chuyện đó. Mình chắc chắn là một kẻ ngốc, tôi nói to. James đang bám lấy bất kỳ câu chuyện nào ông ta có thể để tìm cách thoát khỏi chuyện này. Tôi đứng dậy, mang tách trà vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt. Vào buổi sáng, tôi sẽ nói với Jerry về căn bệnh của tôi. Tôi cần chút thời gian và tôi sẽ đối diện với chuyện này. Giờ đây vụ án đã hoàn tất. Đây là lúc thích hợp. Tôi đi vào phòng ngủ, xé cái mask Little Bit of Heaven trên chiếc áo phông Jolie đã mua cho tôi. Tôi lên giường và Martha đi quanh để được ôm. Ký ức về kỳ nghỉ cuối tuần bắt đầu luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ rằng mình khó có thể chờ đợi để chia sẻ chuyện này với những cô bạn gái. Sau đó, một ý nghĩ chợt vụt lên. Tôi bật lên như thể gặp ác mộng. Người tôi trở nên cứng đờ. Ôi, không! Ôi, Chúa ơi, không! Tôi thì thầm. Khi James đấm tôi lúc ở nhà ông ta vung tay trái. Khi ông ta mời tôi uống nước, ông ta đã cầm cái bình nước lên bằng tay trái. Không thể, tôi nghĩ. Chuyện này không thể xảy ra. Claire đã đoán chắc chắn kẻ giết hại David Brent là một người thuận tay phải. Chương 103. Jill, Claire và Cindy nhìn tôi như thể tôi đang bị điên vậy khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu James nói đúng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó đang cố gài bẫy ông ta? Chuyện đó thật ngớ ngẩn. Jill sang vào. James liều lĩnh và thông minh ở mức độ vừa phải. Chúng ta đã bắt được hắn. Mình không thể tin là cậu đang nói ra những lời này. Cindy la lên. Cậu là người đã tìm ra hắn ta. Cậu là người làm vụ này. Mình biết nó có vẻ thật điên rồ. Hy vọng rằng chuyện này là điên rồ. Hãy nghe mình nói hết đã. Tôi kể cho họ nghe những lời nhận xét của Jacobi về cuốn tiểu thuyết. Sau đó là lời chốt của tôi về việc thuận tay trái của James. Chẳng chứng minh được gì, Jill nói. Mình không thể bỏ qua khoa học, Lindsay, Claire nói với một cái lắc đầu. Chúng ta đã có mẫu ADN chết tiệt của ông ta tại hiện trường. Nhìn này, tôi phản đối. Tôi muốn bắt hắn ta như tất cả mọi người. Nhưng giờ đây chúng ta đã có tất cả những bằng chứng này. Tốt thôi, chỉ có điều nó quá rõ ràng. Chiếc áo khoác, chai rượu champagne. James đã dàn dựng những vụ án giết người tinh vi trong những cuốn sách của ông ta. Tại sao ông ta lại còn để lại những đầu mối ấy chứ? Bởi vì ông ta là kẻ khốn khiếp bệnh hoạn, Lindsay. Bởi vì ông ta là kẻ ngạo mạn, có liên quan tới cả ba vụ án. Jill gật đầu. Ông ta là một nhà văn. Ông ta là một kẻ nghiệp dư trong chuyện làm việc gì đó trong thực tế. Ông ta chỉ làm hư hại nó thôi. Cậu đã nhìn thấy phản ứng của ông ta, Jill. Chúng sâu sắc hơn sự thất vọng đơn thuần. Mình đã nhìn thấy những tên sát nhân trên ghế điện tử hình vẫn chối tội. Chuyện này đáng lo hơn, giống như sự hoài nghi. Jill đứng dậy, đôi mắt màu xanh lạnh lùng của cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Tại sao, Lindsay? tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy? Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn và tách biệt với những người tôi tin tưởng. Không ai có thể căm ghét con người này hơn mình, tôi nói. Mình săn đuổi hắn ta và nhìn thấy những gì mà hắn ta làm với những người phụ nữ đó. Tôi quay về phía Claire. Cậu đã từng nói là kẻ giết người thuận tay phải mà. Chắc chắn là người thuận tay phải, Claire đáp lại. Sẽ ra sao nếu chỉ đơn giản là ông ta đã cầm con dao với tay kia của mình? Cindy nêu ra ý kiến. Cindy, nếu cậu định giết ai đó, tôi nói, ai đó to lớn và khỏe hơn cậu, liệu cậu có giết anh ta với tay không thuận của mình không? Có thể là không, Jill xen vào. Nhưng cậu đang ném tất cả những chuyện này lên trên sự thật, bằng chứng và lý lẽ, Lindsay. Tất cả những thứ mà chúng ta đã làm việc để lắp ghép lại. Thứ cậu đang đưa lại cho mình là một loạt những giả thuyết. James cầm bình nước với tay trái. Philip Campbell gài bẫy ai đó ở phần cuối cuốn sách của ông ta. Lindsay, chúng ta đã có kẻ bị gắn chặt với 3 vụ án giết 2 người một lúc. Mình cần cậu chắc chắn điều này. Quai hàm cô ấy đang rung lên. Mình cần cậu làm chứng. Tôi không biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Tôi hầm hở muốn tóm Chance như bất kỳ ai trong chúng tôi, thậm chí là hơn. Nhưng giờ đây, sau khi đã quá chắc chắn như vậy, tôi lại không thể bỏ qua nó. Sự hoài nghi đột ngột. Liệu chúng tôi đã bắt đúng người chưa? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy một hung khí, tôi nói với Jill. Chúng ta không cần một hung khí, Lindsay. Chúng ta đã có râu của ông ta trong người một trong số các nạn nhân. Thình lình, chúng tôi nhận ra rằng những người ở các bàn khác đang nhìn chúng tôi. Jill thở hổn hển và ngồi xuống. Claire đặt tay lên vai tôi. Tôi hít một hơi thở sâu vào má, ngồi sụp xuống tấm nệm quán. Cuối cùng, Cindy nói, chúng mình luôn đứng đằng sau cậu, chúng mình sẽ không bỏ rơi cậu lúc này. Jill lắc đầu. Cậu muốn mình để ông ta đi trong khi chúng ta lật lại vụ án sao? Nếu chúng ta không bắt ông ta, thì Cleveland sẽ làm. Mình không muốn cậu thả ông ta, tôi nói. Mình chỉ muốn chắc chắn 100% thôi. Mình chắc chắn, Jill đáp, mắt cô ấy rực cháy. Tôi tìm Claire, và thậm chí cô ấy đã có một biểu hiện hoài nghi chắc chắn về phương hướng của tôi. Có quá nhiều bằng chứng khoa học lạ lùng khiến nó trở nên rõ ràng. Nếu chuyện này lộ ra, Jill cảnh báo, cậu có thể hất tung sự nghiệp của mình cùng với ổ rơm mèo đấy. Bennett muốn máu của gã này thấm trên tường của tòa án. Hãy xem xét theo hướng này, Cindy nói, cười lặng lẽ. Nếu Lindsay đúng và cậu bỏ tù James, thì họ sẽ nghiên cứu vụ án này như một vụ làm thế nào để không như vậy trong 20 năm tới. Lặng người đi, chúng tôi nhìn quanh bàn như thể chúng tôi đang nhìn vào một cái bình hoa không thể thay thế đã vỡ vụn nào đó. Được rồi, nếu không phải là ông ta, Claire nói với một tiếng thở dài, thì chúng ta sẽ làm thế nào để chứng minh đó là ai? Cứ như thể chúng tôi đang quay lại điểm khởi đầu, trở lại vụ án đầu tiên. Tôi cảm thấy thật kinh hãi. Điều gì đã hướng sự nghi ngờ của chúng ta vào James? Tôi hỏi. Sợi râu, Claire nói. Không chắc lắm. Chúng ta phải biết ông ta trước khi chúng ta biết nó thuộc về ai. Merle Shortley, Jill nói. James và Merle. Cậu nghĩ thế ư? Tôi lắc đầu. Chúng ta vẫn cần có thêm một điều nữa trước khi chúng ta có thể buộc tội ông ta, Cindy nói. Mãi mãi là cô dâu, người vợ đầu tiên của ông ta. Tôi chậm chậm gật đầu khi rời khỏi quán sushi. Chương 104. Trong vài ngày tiếp theo, tôi xem xét lại mọi thứ chúng tôi đã có về Joanne Way. Đầu tiên, tôi đọc lại vụ kiện về việc nội bộ gia đình mà cô ta đã kiện chống lại James. Tôi nhìn những bức ảnh chụp Joanne ở đồn cảnh sát, mặt mày thâm tím và sưng vù. Tôi đọc qua bản liệt kê của các nhân viên về những thứ họ tìm thấy ở hiện trường. Những cuộc cãi vã, cộng thêm những lời lăng mạ. James nổi khùng một cách hoang dại, rõ ràng là đã hóa điên. Ông ta phải bị bắt giam. Bản báo cáo được ký bởi hai nhân viên từ phía Bắc, Samuel Delgado và Anthony Faziola. Ngày hôm sau, tôi quay trở lại gặp Greg Marks, người đại diện cũ của James. Ông ta thậm chí còn kinh ngạc hơn trước chuyến viếng thăm của tôi, khi tôi nói với ông ta rằng tôi đến đó vì một khía cạnh khác của quá khứ của James. Joanne sao? Ông ta đáp với một nụ cười thích thú. Một người đánh giá sai lầm về con người, thành trà ạ. Nhưng cô ta còn kém hơn khi đánh giá về thời điểm ly hôn. Ông ta giải thích rằng cuộc ly hôn của họ kết thúc chỉ 6 tháng trước khi cuốn sách Sợi dây bắt chéo trở nên ăn khách. Greg Marks nói rằng cuốn sách đã bán được gần 1 triệu bản chỉ riêng loại bìa cứng. Phải chịu đựng Nicholas suốt những năm nghèo đói, sau đó lại phải ra đi chỉ với những đồng tiền trả taxi. Ông ấy lắc đầu. Thỏa thuận chỉ là một khoản thù lao còm so với mức tiền nếu họ chia tay một năm sau đó. Những gì ông ấy nói với tôi đã vẽ ra một bức tranh khác về người phụ nữ mà tôi đã gặp ở phòng tập thể dục. Cô ta dường như che giấu tất cả những chuyện này. Cô ấy cảm thấy cũ kỹ, bị bỏ đi như một cái vali đã sờn rách. Joanne đã giúp ông ta hoàn thành việc học hành ở trường, ủng hộ ông ấy khi ông ấy bắt đầu sáng tác. Khi Nick khăn gói đến trường học luật, thậm chí cô ấy còn quay lại nghề cũ. Và sau đó, tôi hỏi, cô ấy còn căm ghét ông ta không? Tôi tin rằng cô ấy còn tiếp tục cố gắng và kiện ông ấy. Sau khi họ chia tay, cô ấy đã cố kiện ông ấy để có một khoản tiền bảo đảm dựa trên những thu nhập trong tương lai. Sự không hoàn thành trách nhiệm, sự vi phạm hợp đồng, bất kỳ điều gì cô ấy có thể tìm thấy. Tôi cảm thấy tiếc cho Joanne Way, nhưng liệu điều ấy có thể dẫn cô ta đến sự thù hận đến như vậy không? Liệu có thể khiến cô ta giết 6 người không? Ngày hôm sau, tôi có được một bản hồ sơ vụ ly hôn ở phòng hồ sơ địa phương. Qua tấm biển đề như thông thường, tôi có cảm giác đây là một vụ đặc biệt quyết liệt. Cô ta đòi 3 triệu đô la dựa trên thu nhập tương lai. Cô ta chốt hạ ở mức 5.000 đô la một tháng và leo thang lên đến 10.000 đô nếu thu nhập của James tăng. Tôi không thể tin sự thay đổi kỳ lạ đang bắt đầu diễn ra trong tâm trí tôi. Chính Joanne là người đầu tiên nhắc đến cuốn sách. Người cảm thấy bị lừa dối, bị hắc hủi và mang lòng oán hận sâu sắc hơn những gì cô ấy đã để lộ ra. Joanne, huấn luyện viên dạy table, người đủ khỏe để đánh bại một người đàn ông gấp đôi cô ta. Người thậm chí còn có thể tiếp cận ngôi nhà. Dường như là điên rồ khi nghĩ theo hướng này. Hơn cả sự phi lý, điều ấy là không thể. Những vụ giết người được thực hiện bởi một người đàn ông, bởi Nicholas James. Chương 105. Ngày hôm sau, khi chúng tôi ăn chung một chiếc xúc xích và một cái bánh mì xoắn trước sảnh thành phố, tôi đã nói với Jale về những gì tôi vừa phát hiện được. Anh ấy nhìn tôi giống như những người bạn gái đã nhìn tôi vài ngày trước, bị sốc, đầy bối rối và hoài nghi. Nhưng anh ấy không tỏ ra tiêu cực. Cô ta có thể dàn dựng mọi chuyện, tôi nói. Cô ta biết về cuốn sách và cô ta đã nói ra để chúng ta tìm thấy. Cô ta biết sở thích của James, rượu champagne, quần áo, mối quan hệ của ông ta với Sparrow Ridge. Thậm chí cô ta còn có thể tiếp cận được ngôi nhà. Anh có thể hiểu được chuyện này, anh ấy nói. Nhưng những vụ sát hại này được thực hiện bởi một người đàn ông. Đó là James, Lindsay ạ. Chúng ta đã có ông ta trên phim. Hoặc ai đó đã hóa trang giống James. Mọi hình ảnh của ông ấy đều bỏ lửng. Lindsay, DNA cop mà. Em đã nói chuyện với hai nhân viên đến nhà khi ông ta đánh Joanne. Tôi nhấn mạnh. Họ nói cũng hóa điên như James. Cô ấy đánh trả lại ông ta, cũng mạnh như vậy. Họ phải ngăn cô ta khi họ đưa ông ấy đi ra và vào xe ô tô. Cô ta đã đưa ra những lời cáo buộc, Lindsay. Cô ta cảm thấy mệt mỏi vì bị hành hạ. Cô ta có thể đã không có được những thứ mà cô ta đáng được hưởng. Nhưng cô ta đã thu xếp và bắt đầu một cuộc sống mới. Điểm mấu chốt là ở đó, Raleigh. Cô ấy không thu xếp. James chính là người đã bỏ cô ta. Cô ta đã hiến dâng mọi thứ cho James. Marx mô tả cô ta như một mẫu hình của một sự cộng sinh. Tôi có thể nhận thấy Raleigh muốn tin, nhưng anh ấy vẫn hoài nghi. Tôi có một người đàn ông trong tù với những bằng chứng chống lại ông ta hoàn toàn rõ ràng. Và giờ đây tôi đang tháo gỡ mọi chuyện. Có vấn đề gì với tôi vậy? Sau đó bất chợt một điều gì đó quay lại với tôi. Một điều gì đó tôi đã bỏ quên từ lâu. Laurie Birnbaum, nhân chứng ở đám cưới vợ chồng Brent. Cô ấy đã mô tả người đàn ông cô ấy nhìn thấy ra sao nhỉ? Một điều gì đó rất lạ. Bộ râu làm cho ông ấy có vẻ già đi, nhưng còn đầu ông ta rất trẻ. Joanne Wave, chiều cao trung bình, thuận tay phải, huấn luyện viên Tabo, đủ khỏe để giải quyết một người đàn ông to gấp hai lần bà ta. Và khẩu súng 9 ly của James. Ông ta nói rằng ông ta đã không nhìn thấy nó nhiều năm nay. Tại ngôi nhà ở Montana, những ghi chép đã chỉ cho chúng tôi rằng ông ta đã mua khẩu súng đó 10 năm trước, khi ông ta kết hôn với Joanne. Anh nên gặp cô ta, tôi nói với sự chắc chắn ngày càng gia tăng. Cô ấy đủ khỏe để đánh bại bất cứ ai trong hai chúng ta. Cô ta có liên quan tới người biết mọi thứ, rượu, quần áo, cuốn sách, mãi mãi là cô dâu nữa. Cô ta có cách để ghép mọi thứ với nhau. Những tấm ảnh, những hình ảnh ghi lại đều không thể kết luận. Sẽ thế nào nếu đó là cô ta, Raleigh? Tôi đang nắm tay anh ấy, tâm trí tôi đang rối loạn với những khả năng khi tôi cảm thấy một cơn co thắt bất chợt, kỳ lạ trong ngực mình. Tôi nghĩ đó là một cú sốc với những gì tôi vừa đưa ra, nhưng nó đánh gục tôi với tốc độ của một đoàn con tàu đang lao đến. Chóng mặt, buồn nôn, nó lan suốt từ dạ dày lên đến đầu tôi. Lindsay, Raleigh nói. Tôi cảm thấy tay anh ấy đang ôm chặt lấy vai tôi. Em cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, tôi lẩm bẩm. Những giọt mồ hôi, cơn co thắt, sau đó là sự ván đầu tồi tệ. Như thể những đội quân đang diễu hành và đánh nhau trong ngực tôi. Lindsay, anh ấy lại nói, lần này quan tâm thật sự. Tôi dựa vào anh ấy. Đây là cảm giác kỳ lạ và kinh hãi nhất. Tôi cảm thấy cả hai cùng lúc lấy đi sức mạnh và sau đó lại trở lại trong tầm kiểm soát. Tỉnh táo, sau đó lại rất choáng váng, buồn nôn. Tôi nhìn thấy Jale, rồi sau đó lại không. Tôi nhìn thấy kẻ đã giết hại những cô dâu và chú rể. Và sau đó, hình ảnh ấy lại biến mất. Tôi thấy mình ngã xuống bên đường. Chương 106. Tôi thấy mình tỉnh lại trên một chiếc ghế gỗ tại công viên, trong tay rơ lê. Anh ấy giữ chặt tôi cho đến khi sức khỏe tôi quay trở lại. Oren Toller đã cảnh báo tôi. Cấp độ 3, nó gặm nhấm thời gian trong cơ thể tôi. Tôi không biết điều gì đối với tôi là đáng sợ hơn. Tiếp tục hóa trị và tăng tốc với một ca ghép tủy xương, hay cảm giác sức khỏe của tôi đang dần bị gặm nhấm từ bên trong. Mày không thể để nó chiến thắng. Em ổn, tôi nói với anh ấy, giọng tôi mạnh mẽ hơn. Em đã được biết trước điều này. Em đang cố quá sức, Lindsay. Bây giờ em đang nói về việc mở lại một cuộc điều tra hoàn toàn mới. Tôi hít sâu và gật đầu. Em chỉ cần đủ khỏe để nhìn thấy chuyện này được giải quyết thôi. Chúng tôi ngồi đó một lúc. Tôi có thể cảm thấy sắc mặt tôi đã tươi tỉnh trở lại. Sức mạnh của tứ chi đã trở lại. Chris giữ chặt tôi, vuốt ve dịu dàng. Chúng tôi trông giống như hai người yêu đang cố gắng tìm một nơi riêng tư, tại một nơi hết sức đông đúc. Cuối cùng, anh ấy nói, điều em mô tả về Joanne, em nghĩ là thật sự đúng chứ? Tôi chẳng thể nói gì thêm. Cô ấy không nói dối về sự chia tay của mình với James, hay về mối quan hệ gần đây với cả James và Jesse. Liệu cô ta có che giấu một sự thù địch ghê gớm không? Cô ta có nguyên cớ và có động cơ. Em nghĩ kẻ sát nhân vẫn còn ở bên ngoài, tôi nói.